thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 22 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập quy định thi hành điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng tới các đồng chí bí thư, phó bí thư Đảng bộ, bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, bộ phận và Đảng ủy cơ sở.
Dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Vì thế rất cần sự đồng thuận cao của các hộ dân để triển khai đúng tiến độ đã đề ra.
Với việc đưa mô hình 6 nhà ở công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên vào hoạt động là hết sức cần thiết. Việc làm này đã giúp công nhân viên chức lao động yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về mô hình này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 2, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập quy định thi hành điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng tới các đồng chí bí thư, phó bí thư Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và Đảng ủy cơ sở. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành một số quy định hướng dẫn về thi hành điều lệ Đảng. Trong đó có một số nội dung mới rất quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trần Xuân Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng bộ khối và lãnh đạo các ban của Đảng ủy quán triệt những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng khóa 11, những điểm mới được bổ sung sửa đổi trong quy định số 29 QĐTU ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng và hướng dẫn số 01 HDTU ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng. Về bố cục và kết cấu của quy định số 29 được sắp xếp khoa học và gọn hơn, đảm bảo tính hệ thống theo chương, điều trong điều lệ Đảng và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Nội dung của quy định mới có 35 điểm, giảm 26 điểm so với quy định của nhiệm kỳ trước. Quy định được xây dựng trên nguyên tắc, giữ nguyên những nội dung còn phù hợp trong điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, bổ sung một số nội dung đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp và thấy cần thiết đưa vào quy định để thực hiện, đồng thời chuyển một số nội dung sang những quy định khác mang tính chuyên biệt và tính khả thi cao hơn.
Ngày 20 tháng 2, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh cựu chiến binh đến các đồng chí thường trực tỉnh hội, chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố và thị xã và Hội Cựu chiến binh ở các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà nước khối 487. Sau 10 năm thực hiện, Nghị định số 150/NĐ-CP đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi bổ sung để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cựu chiến binh, tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức hoạt động cũng như bảo đảm chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh. Theo đó, những điều của Nghị định số 150/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung gồm điều 2 về các đối tượng được công nhận là cựu chiến binh, điều 5 về quyền lợi của cựu chiến binh, điều 7 về tổ chức của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, điều 9 về kinh phí tài sản của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, điều 10 về chính sách chế độ đối với cựu chiến binh đang làm công tác Hội Cựu chiến binh, điều 14 về quan hệ phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ giữa cơ quan tổ chức đơn vị với Hội Cựu chiến binh các cấp, điều 14 trách nhiệm của các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp. Sau hội nghị này, Hội Cựu chiến binh các cấp có trách nhiệm triển khai nội dung trên đến toàn thể hội viên. Quá trình thực hiện có vướng mắc, hội cơ sở có văn bản báo cáo với thường trực tỉnh hội. Tỉnh hội có trách nhiệm báo cáo về Trung ương hội để phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn giải quyết.
Năm 2017, tỉnh Thái Nguyên dự kiến xây dựng 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu, gồm Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, La Bằng, Đại Từ, Đồng Liên, Phú Bình, Vinh Sơn, thành phố Sông Công, Tức Chanh, Phú Lương, Phú Thượng, Võ Nhai, Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Bảo Cường, Định Hóa và Tiên Hội, Đại Từ. Đây đều là những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản hoàn thiện. Một số địa phương đã phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả. Việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp từng bước hình thành, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, các xã này vẫn còn những khó khăn, đó là chưa có nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa mới ở mức cơ bản hoàn thành. Một số tiêu chí đã hoàn thành nhưng kém bền vững như hộ nghèo, thu nhập, môi trường. Để giải quyết những tồn tại trên, năm 2017, tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ với tổng kinh phí là 20 tỷ đồng cho các xã. Mỗi xã được phân bổ 2 tỷ đồng để củng cố, phát huy những thành tích đã đạt được. Từ đó xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu cho các địa phương khác trong tỉnh tham khảo, học tập kinh nghiệm. Nhằm tạo dựng và phát huy tinh thần khởi sự kinh doanh cho thế hệ trẻ, từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 24 tháng 3, khối cơ quan Đại học Thái Nguyên tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho cán bộ, giáo viên trẻ và học sinh sinh viên. Đối tượng tham gia là học sinh sinh viên, cán bộ giáo viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang học tập công tác tại các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Cuộc thi được tổ chức 3 vòng. Vòng sơ khảo, các thí sinh tóm tắt dự án, ý tưởng khởi nghiệp của mình để hội đồng tư vấn đánh giá và chấm điểm. Vòng bán kết, thí sinh sẽ trưng bày và thuyết trình ý tưởng của mình tại diễn đàn Thắp Lửa Khởi Nghiệp. Trung khảo cuộc thi, thí sinh trình bày và trả lời các câu hỏi về các ý tưởng khởi nghiệp của mình trước hội đồng đánh giá, gồm các nhà tư vấn và các nhà đầu tư. Đây là cuộc thi có ý nghĩa thực tiễn, vừa truyền thông, thúc đẩy và phát triển phong trào khởi nghiệp trong cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong đại học, vừa là động lực, là hoạt động quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và góp phần nâng cao thương hiệu của Đại học Thái Nguyên.
Mới đây, tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng Năm An toàn Giao thông 2017. Năm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chọn chủ đề là xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên với mục tiêu tính mạng con người là trên hết. Để hưởng ứng Năm An toàn Giao thông 2017, tỉnh ta đặt mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông đạt trên 5% ở cả 3 tiêu chí so với năm 2016. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh đã yêu cầu các cấp ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đưa vào chương trình kế hoạch công tác năm. Đặc biệt, để đạt được mục tiêu của tỉnh, các cấp ngành, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông như nâng cao chất lượng vận tải hành khách, quan tâm đầu tư quản lý, bảo trì bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý các điểm đen, các vi phạm trong vận tải hành khách và hàng hóa, đường thủy nội địa, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phối hợp tuyên truyền thường xuyên liên tục đến mọi tầng lớp nhân dân, quan tâm giáo dục tuyên truyền cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn. Cũng tại lễ phát động, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Đại học Thái Nguyên, tỉnh đoàn đã ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông năm 2017. Đại diện các hãng taxi trên địa bàn tỉnh tặng 100 chiếc mũ bảo hiểm cho sinh viên. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng cùng một số hãng vận tải taxi đã tham gia diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông trên một số tuyến đường chính trong thành phố. Từ đầu tháng Giêng đến nay, hai địa điểm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ là đền Mẫu Thoải Bến Than và chùa Phù Liễn đón hơn 8.000 lượt du khách đến tham quan hành lễ. Năm nay, ban tổ chức lễ hội phường Hoàng Văn Thụ đã tiếp tục duy trì tổ chức nhiều trò chơi dân gian trong ngày chính hội như đẩy gậy, cờ tướng, bắt lươn trong chum, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bịt mắt đánh trống và bóng đá, thu hút sự tham gia của các vận động viên và sự cổ vũ của đông đảo người dân trên địa bàn. Cùng với đó là chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với công an phường trực 100% quân số và tăng cường tuần tra kiểm soát trong đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu và ngày chính hội tại khu vực đền, chùa trên địa bàn. Theo đánh giá, lễ hội tại hai địa điểm trên đã được tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc, góp phần đáp ứng nhu cầu du xuân đón Tết của người dân. Thời điểm này, lượng khách thập phương đến với các điểm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn vẫn tiếp tục gia tăng. Ban tổ chức lễ hội phường Hoàng Văn Thụ chỉ đạo lực lượng chức năng duy trì tuần tra khu vực đền chùa nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 21 tháng 2, tại Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao năm 2017 cho gần 700 học viên là những người đại diện cho các xóm tổ dân phố và những người phụ trách công tác thể dục thể thao của 27 đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai nhiệm vụ tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã phường và tiến tới Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên đến từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến công tác thể dục thể thao tại địa phương, trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến luật thi đấu và điều hành thi đấu, thực hành thi đấu, phương pháp tổ chức thi đấu tại sân bãi, hướng dẫn tổ chức thi đấu các môn trong Đại hội Thể dục Thể thao xã phường năm 2017, phân công nhiệm vụ phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Ngoài các nội dung tập huấn trong phần lý thuyết, lớp tập huấn còn tổ chức cho các học viên tham gia thi đấu giao lưu một số bộ môn thể thao sẽ được tổ chức tại đại hội các cấp. Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức đã được học, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã phường năm 2017 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Lớp tập huấn diễn ra đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của tỉnh, chỉ còn khoảng gần 10 ngày nữa, dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên sẽ tổ chức khởi công để đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng năm học 2018-2019. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn 24 trên 74 hộ dân chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng. Bài viết Dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cần sự đồng thuận của người dân của tác giả Thúy Hằng đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Địa điểm trường trung học phổ thông chuyên hiện nay chỉ có diện tích đất là 1,3 hectare, quy mô 36 lớp học với 1.080 học sinh, rất chật hẹp so với nhu cầu phát triển mới. Trong khi đó, hầu hết các hạng mục công trình đang sử dụng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Xung quanh đều là khu dân cư đã xây dựng kiên cố nên rất khó khăn trong việc mở rộng trường. Bởi thế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng mới trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu xây dựng trường trung học phổ thông chuyên phát triển toàn diện, đạt chuẩn quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, đảm bảo đủ các điều kiện bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh và cả nước. Ngày 9 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2316 QĐ-UBND phê duyệt dự án xây dựng công trình trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Tại khu dân cư số 5, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, công trình có quy mô 42 lớp học gồm các hạng mục chính: khu lớp học, nhà hiệu bộ, 3 nhà 5 tầng, nhà đa năng, bể bơi, nhà ăn, ký túc xá và các công trình phụ trợ. Diện tích sử dụng đất 32.000 m². Tổng mức đầu tư dự án khoảng trên 241 tỷ đồng. Ngay sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư số 5. Theo đó, khu đất để xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên nằm trong vùng lõi khu dân cư số 5, có tổng diện tích gần 32.000 m², trong đó điều chỉnh 15.047 m² đất ở, 2.593 m² đất công trình công cộng, 883 m² đất cây xanh, 6.834 m² đất giao thông thành đất giáo dục để xây dựng nhà trường và 6.615 m² đất giáo dục giữ nguyên. Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư số 5 để thực hiện dự án. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, chúng tôi đã thông báo đến tất cả các hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất, tổ chức vận động nhân dân, đối thoại giải thích để người dân hiểu, đồng thuận cao để dự án triển khai đúng tiến độ. Với sự chủ động tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhiều hộ dân đã đồng thuận ủng hộ dự án, nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Đến thời điểm này đã hoàn thành di rời 33 ngôi mộ và đã có 50 trên 74 hộ dân và đã nhận tiền đền bù và bàn giao 26.190 m². Tuy nhiên, vẫn còn 24 hộ dân chưa nhận tiền với diện tích cần phải thu hồi là 8.729 m². Với lý do đưa ra mong muốn được bồi thường mức giá cao hơn, cùng đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường làm trưởng đoàn, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đến các hộ dân chưa nhận tiền đền bù, chúng tôi nhận thấy tâm lý chung của người dân là sợ bị thiệt thòi về giá đền bù. Theo bà Tống Thị Sim, tổ dân phố số 4 có diện tích phải thu hồi 658,3 m². Tôi thấy các dự án trước những người gương mẫu nhận tiền lại thiệt thòi hơn các hộ nhận sau. Tôi chờ nếu khoảng 20 trên 24 hộ còn lại lên nhận tiền tôi sẽ nhận. Còn bà Bùi Thị Chắt cũng ở tổ 4 có diện tích thu hồi 280,5 m² thì cho rằng với giá đền bù như trên tôi sẽ không nhận. Tại các nơi đoàn đến vận động, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã kiên trì động viên các gia đình bàn giao mặt bằng ủng hộ dự án vì sự phát triển chung của tỉnh, giải thích những thắc mắc của người dân và khẳng định giá đền bù đất không có gì thay đổi. Một số ít hộ dân chưa nhận tiền đền bù, chúng tôi cho rằng do họ chưa hiểu đầy đủ các quy định của chính sách pháp luật về đất đai nên thường muốn được bồi thường mức giá quá cao hoặc đánh đồng các loại đất, hạng đất khác nhau. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Lưu Hải Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cho biết thêm, đây là dự án trọng điểm của tỉnh. Với nhiệm vụ được giao, trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, triển khai đầy đủ các bước theo đúng quy định và các chính sách hiện hành. Để các hộ dân yên tâm khi nhận tiền đền bù, UBND phường Túc Duyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có biên bản với các hộ đã nhận tiền trước như sau. Tất cả các hộ gia đình cá nhân có cùng một loại đất như nhau thì giá bồi thường giống nhau. Nếu sau này các hộ gia đình kê khai nhận tiền sau mà được nhà nước phê duyệt giá bồi thường cao hơn các hộ gia đình nhận tiền trước, thì để đảm bảo quyền lợi công bằng của toàn bộ các hộ gia đình, Ủy ban Nhân dân phường, chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh sẽ có trách nhiệm lập phương án bổ sung cho các gia đình nhận tiền trước, để toàn bộ các hộ gia đình có loại đất như nhau sẽ được hưởng bồi thường giống nhau. Các hộ dân nhận tiền, chúng tôi đều có cam kết đầy đủ. Dự án xây dựng trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Vì thế, rất cần sự đồng thuận cao của các hộ dân để triển khai đúng tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên, diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án 100% là đất nông nghiệp, đồng nghĩa với việc người dân phải thay đổi đất canh tác, nghề nghiệp, do đó còn có nhiều trăn trở. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành liên quan cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về chính sách, đồng thuận ủng hộ dự án. Được biết, những ngày này, lãnh đạo thành phố đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng ban chức năng, phường Túc Duyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Kiên trì đối thoại với những hộ dân còn chưa đồng thuận trên cơ sở đảm bảo đúng luật và các quyền lợi thiết thực của người dân. Tuy nhiên, nếu đối thoại không thành, bắt buộc thành phố sẽ phải thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công dự án.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, việc chăm lo quan tâm đến người lao động đã được Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua, đặc biệt mô hình 6 nhà do Công đoàn Công ty đề xuất, bao gồm nhà để xe, nhà giao ca tập trung, nhà tắm, giặt, sấy liên hoàn có phòng xông hơi, nhà ăn ca tự chọn, nhà vệ sinh, nhà máy, công viên là một trong những mô hình phục vụ lao động một cách đồng bộ, tiện ích, tiện lợi, góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại phòng ăn của nhà máy cán thép Lưu Xá. Và trong phòng ăn rộng chừng 250m2 này thì hàng ngày có tới hơn 400 công nhân đến ăn ca. Và thực đơn trong khẩu phần ăn của mỗi công nhân thì rất là phong phú và đa dạng. Và mỗi một ngày thì công nhân được cung ứng khoảng từ 8 đến 11 món ăn khác nhau và mỗi suất ăn thì trị giá từ 18 đến 23.000 đồng. Đây chính là một trong mô hình 6 nhà được đánh giá là hiệu quả nhất trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tại đơn vị.
Trao đổi với anh Lê Mạnh Tiến, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Lưu Xá được biết, năm 2009, nhà máy đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình 6 nhà với hoạt động đầu tiên là xây dựng nhà máy công viên. Sau một thời gian triển khai, nhà máy Cán thép Lưu Xá tiếp tục mở rộng mô hình thông qua việc xây mới, nâng cấp các công trình phục vụ người lao động như nhà để xe, nhà ăn ca, nhà tắm. Nhờ tập trung làm tốt các hạng mục công trình nên nhà máy trở thành đơn vị đầu tiên trong công ty xây dựng thành công mô hình 6 nhà. Đặc biệt, đơn vị đã được tổng công ty đánh giá là đơn vị dẫn đầu về xây dựng thành công mô hình nhà máy, công viên. Anh Tiến cho biết thêm.
Từ ngày mà đưa cái mô hình 6 nhà vào hoạt động, giúp cho người lao động rất nhiều trong việc từ cái nhà để xe này, rồi bữa ăn ca tự chọn này, rồi tắm giặt xông hơi và có chỗ để cho người lao động thay đồ. Và hai nữa là trên cái phòng thay đồ thì mỗi người, cán bộ nhân viên có một cái tủ để đựng đồ cá nhân để bảo quản, nên vậy là cũng người ta cũng rất yên tâm và người ta cho đó là cũng là cái đơn vị mà có thể tạo điều kiện cho người lao động cũng tương đối tốt.
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống sản xuất gang thép hàng đầu Việt Nam. Trong những năm qua, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song công ty vẫn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân với nhiều mô hình mới để phục vụ chăm sóc công nhân. Tiêu biểu là mô hình 6 nhà. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
Vâng, thưa ông, được biết là cái mô hình 6 nhà này phục vụ cho cán bộ công nhân viên chức thì của công ty mình thì rất là tốt và cũng được triển khai thực hiện từ lâu. Vậy thì ông có thể chia sẻ cái lợi ích thiết thực của mô hình này đối với người lao động nói chung không?
Về cái mô hình 6 nhà của công ty Gang thép đang triển khai với mục tiêu ban đầu đặt ra là nhằm chăm lo cho người lao động được thuận lợi hơn, thuận tiện hơn. Và xuất phát điểm từ ban đầu là xây dựng là mô hình nhà ăn ca tự chọn. Thì hiện nay toàn công ty là có 12 cái nhà ăn ca tự chọn tại các đơn vị. Thì việc ăn ca tự chọn để giúp cho người lao động thì ăn được đúng món theo sở thích, ngon miệng hơn, đảm bảo được sức khỏe, tái sức lao động của người lao động trong ca sản xuất được tốt hơn. Và từ cái mô hình này thì chúng tôi dần dần thì triển khai sang các mô hình khác, thì nó mang tính là đồng bộ và thuận lợi cho người lao động. Nhà để xe, nhà giao ca, tắm giặt sấy quần áo xông hơi thì được đưa tập trung vào một khu vực để người lao động là thuận tiện trong việc đầu ca và cuối ca. Bản thân mô hình 6 nhà này thì một người lao động khi vào trong ca sản xuất thì đều lần lượt trải qua từng cái mô hình nhà này để vừa phục vụ cho sản xuất cũng như là phục vụ cho cái phục hồi sức khỏe. Và cái mô hình 6 nhà này thì đã thực sự là thiết thực, mang lại cái hiệu quả rất tốt trong cái việc chăm lo cho người lao động cũng như là nâng cao được cái biện pháp quản lý cho doanh nghiệp.
Vâng, ngoài cái mô hình 6 nhà này ra thì chúng tôi còn thấy có cái mô hình đó là phòng chờ dành cho công nhân người lao động và dành cho khách đến với công ty. Thì ông có thể nhận xét đánh giá một chút ít về việc là thực hiện phòng chờ đối với người lao động.
Phòng chờ công nhân thì xuất phát lúc đầu là phục vụ cho công nhân luyện kim. Công nhân luyện kim của gang thép thì là những người thợ luyện gang, luyện cốc, luyện thép, thì cái môi trường làm việc rất là nóng, độc và bụi. Do đó thì khi xây dựng cái mô hình phòng chờ ấy, thì là nhằm cho giữa các cái công đoạn hoặc là công nhân có thể thay nhau vào có một cái phòng để nghỉ ngơi trong giữa các công đoạn nấu luyện của mình. Và cái phòng này thì được thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông và sạch sẽ, có các cái ghế để ngồi nghỉ ngơi và trang bị các cái phương tiện ví dụ như là điều hòa, rồi quạt và các cái tủ nước, tủ đá, tủ lạnh. Cùng với đó thì trang bị các cái báo chí về hoạt động công đoàn cũng như là các quy trình vi phạm của người công nhân thì có thể tranh thủ cập nhật thêm kiến thức của mình. Và sau khi cái mô hình này phục vụ cho đối tượng công nhân luyện kim thành công thì chúng tôi đã tiếp tục nhân rộng ra các đối tượng công nhân khác. Thì hiện nay toàn công ty là có 20 phòng chờ công nhân, và cũng xuất phát từ cái mô hình phòng chờ công nhân thì đối với những khách hàng, đối tác, có thể là lái xe, có thể là những người đến nhận hàng của các cái khách hàng, thì chúng tôi cũng xây dựng cái mô hình là phòng chờ cho khách hàng, thì cũng để trong khi chờ lấy hàng và thực hiện các cái thủ tục đối với công ty thì những người này có cái chỗ cũng để nghỉ ngơi.
Vâng, vậy thì thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cái mô hình 6 nhà như thế nào?
Mô hình 6 nhà thì đã được lãnh đạo công ty là thống nhất thì sẽ tiếp tục triển khai trong năm nay và các năm tiếp theo. Thì trên quan điểm là những đơn vị nào có cái điều kiện thuận lợi để nâng cấp các cái mô hình nào thì sẽ được triển khai ngay. Và trong một năm thì là công ty sẽ dồn các cái nguồn lực để tập trung triển khai cho tại một đơn vị. Và cùng với đó thì những cái mô hình nào mà do đơn vị, do công nhân mà có những cái đề xuất để phục vụ cho người lao động được tốt hơn thì chúng tôi sẵn sàng để triển khai. Và sau khi triển khai đồng bộ được cái mô hình 6 nhà tới tất cả các đơn vị trong công ty thì sẽ triển khai tiếp là các cái mô hình khác, ví dụ như nhà phòng văn hóa thể thao, rồi nhà y tế.
Xin cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị và các bạn, hiện đã có nhiều đơn vị thành viên trong toàn công ty như nhà máy cán thép Thái Nguyên, nhà máy cán thép Lưu Xá, nhà máy luyện gang, nhà máy cốc hóa, nhà máy luyện thép Lưu Xá đã tổ chức thành công mô hình 6 nhà. Nhờ có mô hình này, nhiều công nhân lao động yên tâm sản xuất và có thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Anh Trịnh Minh Tuấn, công nhân phân xưởng công nghệ, nhà máy luyện thép Lưu Xá chia sẻ.
Nói chung là tất cả cái mô hình nó rất quan trọng, nhưng mà có hai cái nổi bật nhất là đó là nhà ăn ca tự chọn này và cái khu mô hình tắm giặt cho công nhân sau giờ giao ca. Cái về ăn ca tự chọn này thì là nói chung rất đảm bảo công nhân có thể thoải mái lựa chọn ăn gì mình thích về để đảm bảo sức khỏe cho mình để trong tình công tác, vừa ăn uống đầy đủ vừa ý thức được là ăn vào như thế nào đấy thì là cũng tránh được lãng phí trong quá trình sử dụng. Cái mô hình này cũng là tăng cường sức khỏe của công nhân và nó thoải mái trong công tác.
Còn anh Dương Văn Ninh, một công nhân khác, chia sẻ.
Sau khi mà công ty và nhà máy triển mà thực hiện 6 nhà thì bản thân chúng tôi là những người công nhân mà thực sự tinh thần của anh em công nhân là có cái phấn chấn và làm việc năng suất cho lao động cao. Bản thân tôi thì tôi thấy thực sự ra như so sánh với trước thì cái thật ra mà nói bây giờ thì mới thấy là chúng tôi đến như là công viên chứ không phải đến một cái nơi sản xuất.
Việc xây dựng thành công mô hình 6 nhà phục vụ công nhân viên chức lao động trong điều kiện công ty còn gặp nhiều khó khăn đã thể hiện sự quan tâm sẻ chia của công đoàn công ty nói riêng và toàn công ty nói chung đối với người lao động. Có thể thấy mô hình này đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, giúp cho công nhân viên chức lao động an tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của công ty đến các đơn vị bạn và khách hàng của Tisco. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 2 năm 2017.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố,
của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.